Kính chào quý tín hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 20 tháng 6 năm 2018. Trước hết là một tin có tính cách toàn cầu. Đài RFI Pháp ngày hôm nay loan tin rằng Liên Hiệp Quốc báo động số người tị nạn trên thế giới đạt kỷ lục 68,5 triệu. Trong một bản báo cáo công bố nhân dịp này, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ước lượng là trong năm 2017, do chiến tranh và nội chiến ở rất nhiều nơi trên thế giới, số lượng người tị nạn và người bị bắt buộc phải di tản trong nước đã lại đạt kỷ lục mới. Năm thứ năm liên tiếp, lên tới mức 68,5 triệu rưỡi, tức là 68 triệu rưỡi người, một nửa trong số này là trẻ em. Liên Hiệp Quốc nêu bật ba cuộc khủng hoảng đã góp phần đẩy mạnh làn sóng tị nạn: cuộc khủng hoảng tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cuộc chiến ở Nam Sudan và hàng trăm ngàn người Rohingya từ Miến Điện chạy sang tị nạn tại Bangladesh. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, mức độ nghiêm trọng của tình thế thể hiện qua đài tăng vọt của số người tị nạn, tăng 3,1 triệu người trong năm 2017, gấp 10 lần mức tăng năm 2016 chỉ có 300 ngàn người mà thôi. Tính ra trên thế giới cứ 110 người thì có một người bị lâm cảnh di tản. Theo nhịp độ cứ 2 giây là có một người. Nhìn dưới cách độ nước tiếp nhận, Liên Hiệp Quốc ghi nhận rằng năm 2017 là năm thứ tư liên tiếp mà Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu danh sách các quốc gia đón nhận số lượng người tị nạn đông nhất với 3,5 triệu người vào cuối năm 2017. Chiến tranh tại nước láng giềng Syria không xa lạ gì với tình trạng này. Mỹ là nước nhận số lượng đơn xin tị nạn mới nhiều nhất, là gần 332.000 đơn. Nước Đức theo sau với hơn 198.000 đơn. Chúng ta nhớ rằng thì cái nạn di dân là có từ khi loài người xuất hiện. Từ cái đời sống du mục cho đến du canh, người ta di dời. Và cái chỗ nào mà không còn du mục được, không còn du canh được thì người ta đi, người ta di dân. Và khi trong cái di dân thì gặp những cái bộ lạc khác mà cản trở thì đánh nhau. Và nếu mà thỏa thuận với nhau thì nhập vào thành, nó nhiều bộ lạc nó thành ra một sắc tộc. Và nhiều sắc tộc nó thành ra một khối quốc dân. Đấy là sự phân tích của nhà lý luận cách mạng mà tôi rất là kính phục. Đó là ông Trương Tử Anh, lãnh tụ Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng. Bây giờ đến tin tức của nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của đài Đại Kỷ Nguyên loan tin rằng mức độ tín nhiệm của người Mỹ đối với Tổng thống Trump đạt kỷ lục. Từ khi ông Trump ra đời thì trật tự thế giới xáo trộn và trật tự của nước Mỹ cũng xáo trộn. Và báo chí thì nó không ưa ông ấy. Nó cứ nói rằng ông là mất lòng dân và cái mức tín nhiệm rất xuống rất thấp. Nhưng mà đài Đại Kỷ Nguyên thì nói rằng ông ấy đạt kỷ lục. Kỷ lục của ông ấy và kỷ lục của so với các tổng thống khác. Hãng tin RT cho biết 90% những người tín nhiệm của ông Trump là ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Chỉ có 10% là các đại diện Đảng Dân Chủ và 42% không theo lực lượng chính trị nào. Cuộc khảo sát được tiến hành với 1.500 người từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6, trong khi chỉ có một tuần trước đó xếp hạng của Tổng thống Trump thấp hơn 3%. Đây là con số của Gallup, hãng điều tra tín nhiệm. Theo Gallup, Tổng thống Trump đã đạt mức tín nhiệm cao nhất vào cuối tuần trước với 45%, tương đương hồi tháng 1 2017 khi ông nhậm chức. Tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Trump ở giai đoạn trước thấp hơn so với những người tiền nhiệm, thì giờ đây ông chủ Nhà Trắng đã đuổi kịp vài người trong số đó. Và đặc biệt là so với ông Obama thì trong nhiệm kỳ đầu ông chỉ có 41%. Nhưng mà ông Clinton và ông Obama có lúc đã được 46%, trong khi ông Reagan, ông Carter lần lượt đạt 45-43%. Và bây giờ ông Trump cũng 45%. Tiếp theo là tin tức nữa về nước Mỹ. Là nước Mỹ bây giờ đang chia rẽ nhau về vấn đề đối phó với di dân, và đồng thời là cái nạn đảng tranh của nước Mỹ khiến cho Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đang có mưu đồ sắp xếp lại các đơn vị bầu cử để hy vọng là thắng đảng đối lập trong kỳ nhiệm kỳ tới. Nhưng mà tôi có phát hiện là đứng giữa, và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là tối cao pháp viện Mỹ tránh phán quyết về khu vực bầu cử. Tối cao pháp viện Mỹ ngày thứ Hai 18 tháng 8 tránh những phán quyết quan trọng về việc liệu các nhà lập pháp tiểu bang có thể bị ngăn cản về khả năng khoanh vùng các khu vực lập pháp hầu tạo thế lợi thế cho đảng phái hay không. Tòa đã đưa ra những phán quyết hạn hẹp trong những vụ kiện từ Wisconsin và Maryland liên hệ đến tập tục được gọi là sắp xếp gian lận khu vực bầu cử để giành thắng lợi. Tòa án ban phần thắng cho Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Wisconsin. Nhưng mà trong trường hợp Maryland thì tòa án quyết định không tức thì ngăn một khu vực bầu cử hạ viện do phe Dân Chủ khoanh vùng khiến cử tri Đảng Cộng Hòa thưa kiện. Tóm lại là tối cao pháp viện không nghiêng về phe nào cả. Hành động của tối cao pháp viện giúp cho các thẩm phán tối cao tránh một phán quyết cuối cùng là liệu các tòa án có quyền can thiệp khi các chính đảng ở mọi cấp khoanh vùng khu vực bầu cử nhằm nắm chặt chính quyền bất chấp sự thiệt hại của các đảng khác hay không. Trong trường hợp Wisconsin, tối cao pháp viện Mỹ thấy rằng các cử tri Dân Chủ kiện để ngăn chặn bản đồ bầu cử do Đảng Cộng Hòa vạch ra, và cái kiện này là thiếu căn bản pháp lý, bởi vì họ thách thức trên căn bản toàn tiểu bang thay vì chú trọng đến những khu vực bầu cử riêng rẽ. Các thẩm phán tối cao pháp viện Mỹ gửi vụ kiện lại này trở lại tòa án liên bang để cho các cử tri Dân Chủ một cơ hội khác chứng tỏ họ bị tổn hại trên một căn bản cụ thể. Phán quyết ngắn 5 trang trong vụ Maryland giới hạn trong việc bác bỏ các nỗ lực của cử tri Đảng Cộng Hòa ngăn chặn khu vực bầu cử quốc hội trong khi vụ kiện được tiến hành. Các cử tri Đảng Cộng Hòa kiện Maryland sau khi quốc hội tiểu bang vào năm 2011 vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử 6 của tiểu bang theo cách rời bỏ những khu vực có khuynh hướng Cộng Hòa và thêm vào những khu vực có khuynh hướng Dân Chủ. Vẫn trong cái xu thế là cải thiện lại cái vai vế của nước Mỹ trên trường quốc tế và luôn luôn bị Liên Hiệp Quốc cản trở. Cho nên bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lên án Mỹ về cái việc là công nhận cái Jerusalem là thủ đô của Israel và rời tòa đại sứ Mỹ về đó. Và giờ thì Do Thái bị Hamas ở giải Gaza cứ khủng bố hoài, đem quân đàn áp, thì Do Thái trả đũa lại, tức là đàn áp và bắn hỏa tiễn, thì bị Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là cảnh báo và lên án. Nhưng mà trong lên án thì lại bị phiếu phủ quyết của Mỹ, và vì thế cho nên sau cái đó thì Mỹ rút khỏi Hội đồng Liên Hiệp, Hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Việc Mỹ rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền là động thái mới nhất của Mỹ từ bỏ can dự đa phương sau khi họ rút ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Khi Hội đồng Nhân quyền ra đời vào năm 2006, chính quyền của Tổng thống George W. Bush lúc đó đã không tham gia. Sau đó, dưới thời của Tổng thống Barack Obama, Mỹ đã được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc bầu vào cơ quan này với tối đa 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Sau một năm nghỉ, Washington đã được bầu trở lại cho nhiệm kỳ 3 vào năm 2016. Nhưng mà hồi tháng 3 năm 2011, thì Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhất trí ngưng cái tư cách thành viên của Libya trong hội đồng do việc các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đã dùng vũ lực đối với người biểu tình. Tuy nhiên, các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết không có thành viên nào rút khỏi hội đồng. Một năm trước đây, bà Nikki Haley, đại sứ của Mỹ ở Liên Hợp Quốc, đã nói rằng Washington đang xem xét lại tư cách thành viên của mình và kêu gọi cải cách và loại bỏ sự thiên vị chống Israel kinh niên. Giám đốc điều hành tổ chức theo dõi nhân quyền là Ken Rhodes thì nhận định rằng Hội đồng Nhân quyền đã đóng vai trò quan trọng đối với những nước như Bắc Triều Tiên, Syria, Myanmar và Nam Sudan, nhưng tất cả những gì ông Trump quan tâm là bảo vệ Israel. Hồi tháng trước, Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua cuộc điều tra về các vụ sát hại ở dải Gaza và cáo buộc Israel đã sử dụng bạo lực quá mức. Và Mỹ và Úc là hai nước bỏ phiếu chống. Đại sứ Israel ở Geneva đã lên án hội đồng này là, trong ngoặc kép, truyền bá sự dối trá về Israel. Bây giờ đến tình hình Âu Châu, thì bản tin ngày hôm nay của Đài Đại Kỷ Nguyên, Thủ tướng Séc, nước Séc đó, đóng cửa biên giới trong Liên Âu là việc không chấp nhận được, tức là nước Séc là một phần của Czechoslovakia khác ngày xưa, mà bây giờ tách ra thì một nước Séc và nước Slovakia đó. Thì Thủ tướng Séc là Andrej Babiš cho biết yêu cầu từ phía Đức về việc đóng cửa kiểm tra biên giới bên trong Liên minh châu Âu nhằm hạn chế người nhập cư vào Đức là không thể chấp nhận được đối với nước Séc. Ngày 19 tháng 6 tại hội nghị quốc tế ở thủ đô Praha, Thủ tướng Babiš tuyên bố những vấn đề xoay quanh nhập cư đã dẫn tới sự tăng gia chủ nghĩa cực đoan và gây chia rẽ trong nội bộ các nước Liên Âu. Bên cạnh đó, Thủ tướng Séc khẳng định Praha sẵn sàng trong việc tìm ra giải pháp bằng cách đóng góp về hậu cần và tài chính. Hội nghị quốc tế ở Praha lần này tập trung thảo luận về vai trò toàn cầu của Liên minh châu Âu, thảo luận về việc Anh rời khỏi Liên Âu và thảo luận về ngân sách của khối trong nhiều năm tới. Kiểm soát hay đóng cửa biên giới sẽ ít nhiều gây khó khăn đối với Séc vì đây là trung tâm sản xuất nhiều mặt hàng cho Tây Âu và chủ yếu là cho nước Đức. Hơn nữa, nước Séc có chung đường biên giới dài gần 820 km với nước Đức. 1/3 hàng xuất khẩu của Séc đi qua khu vực biên giới này. Nội bộ liên minh cầm quyền tại nước Đức đang tranh cãi sâu sắc xung quanh chính sách nhập cư, đe dọa đến tính ổn định giữa các đảng cầm quyền bao gồm Liên đảng Bảo thủ Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo, viết tắt là CDU-CSU, và Đảng Dân chủ Xã hội, viết tắt là SPD. Vấn đề nhập cư bất hợp pháp đã trở thành vấn đề nóng của Liên Âu. Từ nhiều năm nay, nhiều chính sách giải pháp được đưa ra, song đều chưa đạt được kết quả đáng kể nào. Cũng lại vấn đề di dân nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp. Pháp và Đức, Thượng đỉnh Macron, Merkel, tức là hai vị tổng thống, đó, mở ra tổng thống và thủ tướng, đó, và mở ra hồ sơ di dân nổi cộm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm nay, 19 tháng 6, 2018, đã sang Đức để họp thượng đỉnh với Thủ tướng Angela Merkel. Lẽ ra vấn đề cải tổ vùng, sử dụng đồng euro phải là hồ sơ quan trọng để hai bên bàn thảo. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng di dân tại châu Âu bùng lên sau vụ tàu Aquarius đã đẩy hồ sơ người nhập cư bất hợp pháp ở Liên Âu lên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Trong lĩnh vực di dân, cả hai lãnh đạo chủ trương có các biện pháp ở cấp châu Âu hơn là cấp quốc gia để tìm ra những giải pháp lâu bền, một mặt đánh vào nguyên nhân dẫn đến tình trạng di dân bất hợp pháp tại các nước xuất xứ, mặt khác thành lập những trung tâm tiếp cư ở cửa ngõ vào châu Âu, tăng cường hơn nữa việc bảo vệ biên giới châu Âu. Sau cùng, phải nói là cả hai cũng áp dụng một chính sách hạn chế chặt chẽ nhập cư trong nội bộ nước mình. Hồ sơ di dân nhập cư lại càng nổi cộm trong bối cảnh chính sách nhập cư của bà Merkel vừa bị Tổng thống Mỹ Donald Trump đả kích vào hôm qua, 18 tháng 6. Ông Trump đã nói đến tranh cãi về chính sách nhập cư trong nội bộ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Việc bà mở rộng cửa cho người nhập cư bị cánh hữu triệt để, cánh hữu cực đoan là extremist, dịch là cánh hữu triệt để trong liên minh, coi là giúp cho đảng cực hữu AfD vươn lên. Đảng này hiện là đảng đối lập chính trong quốc hội Đức. Bây giờ đến nước Nga, thì cả tuần nay, mấy tuần nay là anh Putin anh cứ khèo khèo cái vụ là Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ Putin. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, tin đọc nhanh. Thượng đỉnh Trump-Putin có thể diễn ra ở Vienna, thủ đô nước Áo, được cho là nơi mà cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin sẽ được tổ chức trước Hội nghị NATO ngày 11 và 12 tháng 7, 2018 tại Brussels. Reuters hôm qua, 18 tháng 6, 2018 dẫn hai nguồn tin thông thạo cho biết như trên. Trong thượng đỉnh G7 hồi đầu tháng, chủ nhân Nhà Trắng từng đề nghị kết nạp Nga trở lại để thành G8, nhưng ý kiến này bị các lãnh đạo châu Âu bác bỏ. Hai Tổng thống Trump và Putin từng gặp gỡ lần đầu bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam tháng 11 năm 2017. Bây giờ đến Anh Nga là đích nhắm đối phó của nước Mỹ. Thì bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp cho thấy rằng ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang nâng cấp hầm chứa bom nguyên tử. Nhật báo The Guardian hôm qua 18 tháng 6, 2018 dẫn một báo cáo của Liên đoàn các khoa học gia Mỹ cho biết, theo các hình ảnh chụp được từ vệ tinh thì có thể Nga đang nâng cấp các bong ke là cái kho chứa mà lưu động đó. Cấp các bong ke chứa vũ khí nguyên tử tại Kaliningrad trong bối cảnh đang căng thẳng với NATO. Những bối cảnh vệ tinh do FAS, tức là cho khoa học gia Mỹ, Liên đoàn các khoa học gia Mỹ đấy, công bố cho thấy các bong ke tại Kaliningrad, vùng đất hẻo lánh nằm giữa Ba Lan và Litva, nhìn ra biển Baltic, đã được đào sâu thêm và phủ lên một tấm trần bê tông trong những ngày gần đây. Nhưng mà người ta nói rằng các hình ảnh từ chụp từ vệ tinh thì không thể chứng tỏ là trong các cái bong ke đó có vũ khí hạt nhân hay không, nhưng các bong ke này đang ở trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Kaliningrad hiện là một trong những địa điểm diễn ra các trận đấu cúp bóng đá thế giới 2018, đồng thời là nơi đặt căn cứ hạm đội Baltic của Nga. Quân đội Nga ở tháng Giêng loan báo cần xây dựng cơ sở hạ tầng để trữ các khỏa tiễn đạn đạo Iskander-M có thể mang theo đầu đạn nguyên tử có tầm bắn 500 km. Hoa Kỳ thì nói rằng với loại hỏa tiễn này, Nga đã vi phạm hiệp ước năm 1987 nhằm giải trừ các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Khác với NATO, quân đội Nga, đặc biệt là hải quân, vẫn giữ lại nhiều vũ khí chiến thuật, kể cả hỏa tiễn chống hạm và hỏa tiễn đối địa. Và trong chiến tranh thương mại thì anh Nga cũng vướng vào chiến tranh mậu dịch với Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của đài Sputnik, tiếng nói nước Nga, Nga sẽ áp thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ. Trong tương lai gần, Nga sẽ áp dụng biện pháp cân bằng với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ để đáp trả thuế thép và nhôm. Các biện pháp này chỉ liên quan đến sản phẩm tương tự ở Nga, người đứng đầu Bộ Phát triển Kinh tế Maxim Orezkin cho biết. Và dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga đó, dẫn lời ông Gostkin nói rằng, liên quan đến việc Mỹ tiếp tục áp dụng biện pháp bảo vệ theo hình thức thuế bổ sung đối với thép và nhôm nhập khẩu, cũng như sự từ chối bồi thường phát sinh từ các khoản lỗ của Nga, Nga sẽ sử dụng quyền mình trong khuôn khổ WTO và tiến hành các biện pháp cân bằng đối với hàng nhập khẩu Mỹ. Những biện pháp này theo hình thức thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa của Mỹ sắp tới sẽ được áp dụng. Thuế này sẽ chỉ áp dụng đối với sản phẩm tương tự trên thị trường Nga và sẽ không gây tác động tiêu cực đến hiệu suất kinh tế vĩ mô. Và ông Bộ trưởng Orezkin tiếp tục nhấn mạnh, chúng tôi đã lập danh sách gắn trước hết với những hàng hóa mà chúng ta có đủ số lượng thương mại với Hoa Kỳ. Thứ hai, đã tiến hành đánh giá để không gây thiệt hại cho người tiêu dùng Nga hoặc công dân Nga và không ảnh hưởng tiêu cực đến các tiến trình đầu tư. Cuối tháng 5, Nga thông báo cho WTO khả năng áp thuế đối với hàng hóa của Mỹ với khối lượng 537,6 triệu USD một năm để đáp trả thuế thép và nhôm do Mỹ đưa ra. Bây giờ đến chiến trừ Syria, nơi mà Nga đem quân vào giúp, bị tố cáo nói là đấy là lính lính phơi chứ không phải lính Nga. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Syria, Israel oanh kích bộ quân đội Syria và chiến binh Iraq thân Damas. 52 chiến binh gồm binh sĩ Syria và dân quân Iraq Shia ủng hộ chế độ Damas bị oanh kích chết trong đêm Chủ nhật rạng thứ hai 18 tháng 6 tại một khu vực gần biên giới Iraq giàu dầu khí. Sau vụ oanh kích bí ẩn, tổ chức vũ trang Hash al-Sha'abi, dân quân phụ trợ của quân đội Iraq, tố cáo đích danh Hoa Kỳ là thủ phạm. Tuy nhiên, Washington phủ nhận cáo buộc này, khẳng định liên quân quốc tế không có hoạt động nào trong khu vực vào thời điểm đó. Một viên chức Mỹ xin giấu tên cho là có nhiều lý do để tin rằng chính Israel đã ra tay trong đêm. Quân đội Iraq thì tỏ ra ngạc nhiên, khẳng định không có bố trí lực lượng ở bên kia biên giới Syria, ám chỉ tổ chức dân quân theo hệ phái CIA tự ý hành động. Theo AFP, một số đơn vị của tổ chức vũ trang Iraq CIA nhận được sự trợ giúp của Iran. Đấy là cái đuôi của cái đối phó của Mỹ đối với Iran đấy. Được AFP đặt câu hỏi kiểm chứng, phát ngôn viên quân đội Israel không xác nhận cũng không phủ nhận, với lý do là không bình luận thông tin từ nước ngoài. Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Israel Netanyahu một lần nữa tuyên bố tiếp tục hành động buộc Iran phải rút khỏi Syria. Nhắc lại nhé, Israel luôn luôn là tiếp tục hành động buộc Iran phải rút khỏi Syria. Bây giờ đến tâm điểm của đối phó là nước Iran. Ông Mỹ đã ra khỏi cái thỏa thuận phi hạt nhân hóa của Iran năm 2015 rồi. Và các đồng minh của Mỹ, Anh, Pháp và Đức thương lượng thì ông cho rằng cái đó thiếu sót thì thảo luận để bổ sung. Nhưng mà Iran nó nhất định nó không chịu bổ sung cái gì cả. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Iran bác chuyện ngồi xuống thương thuyết với Trump. Chính phủ Iran một lần nữa loại bỏ chuyện ngồi xuống thương thuyết với Tổng thống Donald Trump về khả năng quân sự và tầm ảnh hưởng của Tehran trong khu vực, nói rằng các cuộc đàm phán đó đi ngược lại với giá trị của nước Cộng hòa Hồi giáo. Ông Trump tháng trước rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước 2015 giữa Iran với các cường quốc, qua đó Iran được tháo dỡ trừng phạt với điều kiện giới hạn hoạt động hạt nhân. Ông Trump nói thỏa thuận này sai trái, không ngăn cản được chương trình phi đạn đạo của Iran và cũng không kiềm chế được Iran hậu thuẫn các thành phần trong cuộc xung đột ở Syria, Iraq và Yemen. Trong khi đó thì tướng Mohammad Ali Jafari của Iran tỏ ra chống đối. Ông nói nguyên văn: chúng tôi có khả năng khoa học tăng cường tầm ngắm của phi đạn, nhưng hiện không có chính sách làm như vậy vì đa số các mục tiêu chiến lược của kẻ thù đều nằm trong tầm ngắm 2.000 cây số hiện nay. Ông còn gọi những chính trị gia hay nhà hoạt động nào ủng hộ đàm phán lại với Trump là phản bội và phản cách mạng. Từ khi Mỹ rời bỏ thỏa thuận hạt nhân 2015, Pháp, Anh và Đức tìm mọi cách giữ chân Iran bằng các lợi ích kinh tế. Nhưng mà trưởng ngành hạt nhân Iran ngày 19 tháng 6 tuyên bố đề nghị của Liên Âu muốn cứu vãn thỏa thuận không thỏa mãn Iran. Iran bây giờ nó giống hết anh Bắc Triều Tiên, cũng lại là diễu võ diễu hoa thì phản đối với nhắn cả lên. Nhưng mà để xem là cái áp lực quốc tế, nhất là từ Mỹ, có làm cho anh này co vò lại hay không. Cũng là về cái Iran thì bản tin ngày hôm nay của đài RFP Pháp: Iran đề nghị của châu Âu không đủ cứu hiệp định nguyên tử. Đó cũng là lại nhắc lại như thế. Theo hãng thông tấn IRNA ngày 19 tháng 8, trong cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Ali Akbar Salehi, đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc gia, nhận định rằng các đề nghị của châu Âu không đầy đủ và không đúng theo sự chờ đợi của Iran. Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc gia còn cảnh báo rằng tất cả mọi bên đều bị thua thiệt nếu Tehran bị Tây Phương đặt ra bên lề thời cuộc Trung Cận Đông. Cũng chính viên chức này đã thông báo với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế rằng Iran lại sẽ trang bị hệ thống máy ly tâm mới để tinh lọc uranium. Tuyên bố của một viên chức Iran có thẩm quyền về hạt nhân được phổ biến vào lúc Tổng thống Hassan Rouhani chuẩn bị sang thăm nước Áo và Thụy Sĩ. Áo là nơi đặt trụ sở của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế của Liên Hợp Quốc, còn Thụy Sĩ là nước đại diện quyền lợi của Mỹ trong quan hệ với Iran. Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Thụy Sĩ, cho dù Hoa Kỳ rút bỏ hiệp định nhưng cần phải bảo vệ những thành quả đạt được và giám sát việc cấm phổ biến vũ khí hạt nhân trong vùng vịnh. Và bản tin cũng đặt một cái tiểu đề mục dưới cái bản tin này là theo gương Bắc Triều Tiên là giết cách mạng Hồi giáo. Đấy là lời tuyên bố của một anh tướng Mohammed Ali Jafari của Iran. Tôi nhắc lại, nó cho rằng thì ông Donald Trump đã thuyết phục được Bắc Triều Tiên là bãi trở vũ khí hạt nhân, nhưng mà Iran nó cho rằng theo gương Bắc Triều Tiên là giết cách mạng Hồi giáo. Cách mạng Hồi giáo là cái gì? Cũng trong bối cảnh này, phe bảo thủ của Iran qua tuyên bố của tư lệnh lực lượng vệ binh Hồi giáo là tướng Mohammad Ali Jafari cảnh cáo những ai kêu gọi xét lại lập trường chống Mỹ là tiếp tay xóa bỏ cuộc cách mạng Hồi giáo. Đấy, khi nó nói rằng theo là Mỹ là xóa bỏ cuộc cách mạng Hồi giáo thì nó tự thú nhận, nó tự vạch nó ra là những điều nó lên án là đúng. Nó đang làm cách mạng Hồi giáo bằng cách là nó tài trợ và tiếp tế vũ khí giúp đỡ cho cái bọn ở Syria, ở Liban. Chủ nhật vừa qua, Nhật báo thuộc xu hướng cải cách đăng một bức thư ngỏ của hàng trăm chi thức và nhà hoạt động chính trị của Iran đó, kêu gọi giới lãnh đạo cao nhất bắn tín hiệu muốn đối thoại trực tiếp với Mỹ. Trong nội bộ anh Iran là có vấn đề rồi đó. Bây giờ bản tin ngày 19 tháng 6 của đài RFI Pháp tin vắn nói về tình hình Á Châu và anh Tàu, anh mua chuộc thằng Campuchia. Trung Quốc hứa cấp 100 triệu đô la viện trợ quân sự cho Campuchia. Đây là tình hình Á Châu đó. Lời hứa được đưa ra nhân chuyến công du Campuchia của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc từ 17 đến 20 tháng 6, 2018. Bắc Kinh không ngừng tăng cường ảnh hưởng tại Campuchia vào lúc chính quyền Hun Sen ngày càng nguội lạnh với Mỹ. Anh Hun Sen này đâm đầu vào quỹ đạo của Tàu đi. Bây giờ đến Nhật. Nhật cũng bị là các biện pháp cải thiện thương mại của Mỹ làm cho vất vả. Anh Nhật cũng đang khiếu nại. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua: Liên minh Mỹ-Nhật thời Trump đã đến lúc phải xét lại. Dấu hỏi. 18 tháng sau khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ và bắt đầu làm lung lay nền ngoại giao toàn cầu, Nhật Bản có vẻ như đang thức tỉnh trước những rủi ro của một liên minh chỉ dựa trên đô la và trao đổi, chứ không dựa trên những giá trị chung và các lợi ích về an ninh. Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hồi tuần trước đã không đặt nặng các quan tâm về an ninh của Nhật Bản, chẳng hạn như chương trình tên lửa của Bắc Hàn mà Tokyo coi như một mối đe dọa trực tiếp. Cộng đồng quốc phòng của Nhật Bản cũng cảm thấy hụt hẫng khi Tổng thống Hoa Kỳ bất ngờ tuyên bố ông sẽ ngưng các cuộc tập trận tốn kém với Hàn Quốc, vốn từ lâu được Tokyo coi là một lá chắn chống lại mối đe dọa do Triều Tiên đặt ra. Cố vấn của Thủ tướng Shinzo Abe về các vấn đề đối ngoại, nhà lập pháp Katsuyuki Kawai thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do nói với Reuters rằng Liên minh Mỹ-Nhật đã thay đổi từ một liên minh dựa trên các giá trị chung thành một liên minh dựa trên những sự trao đổi. Tôi nghĩ rằng hội nghị thượng đỉnh vừa rồi đã lay tỉnh người dân Nhật để họ nhận ra rằng phó mặc số phận của đất nước mình cho một quốc gia khác là điều nguy hiểm. Một số nhà lập pháp thân cận với Thủ tướng Abe cũng đồng tình với cách đánh giá tích cực đó. Nhưng những người khác thì tin rằng Tokyo đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh Trump Kim. Washington thoạt tiên nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm cam kết của Triều Tiên phải giải trừ hạt nhân một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Tuy nhiên, một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản có nhận xét sau đây về nhà lãnh đạo Mỹ nguyên văn: Tổng thống Trump không mấy lưu tâm tới nội dung thực chất của hội nghị mà ông lo lắng hơn nhiều hơn tới ý kiến của người khác về ông, về vai trò của ông ở Singapore như thế nào. Thích là Nhật nó lên án là ông Trump huề dịu hòa dịu với Un là để lo lắng nhiều hơn với tới ý kiến của người khác về ông. Và nhắc lại rằng thì cái thái độ của ông Trump theo các chuyên gia Điều đó có nghĩa là Mỹ có thể tăng áp lực với Nhật Bản, buộc nước này mua nhiều thiết bị quân sự hơn, hoặc có thể chi nhiều tiền hơn để tài trợ cho lực lượng 50.000 quân Mỹ đóng trú đóng tại Nhật Bản, mặc dù hiện nay Tokyo đã phải gánh vác phần lớn các tổn phí liên quan tới sự hiện diện của các binh sĩ Mỹ tại Nhật Bản. Cố vấn của Thủ tướng Nhật về các vấn đề đối ngoại, nhà lập pháp Katsuyuki Kawai nhận định rằng sự thay đổi về bản chất của Liên minh Mỹ-Nhật càng khiến cho nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản thêm cấp bách. Và không lấy điều là người ta lo ngại. Tại vì sau cái hội nghị với ông Trump, thì cái thái độ của anh ủn đối với Bắc Kinh tạo ra rất nhiều nghi ngại. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Kim Jong-un thăm Bắc Kinh sau thượng đỉnh Trump Kim. Hôm thứ Ba 19 tháng 6, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đến Bắc Kinh. Nhiều khả năng ông sẽ thông tin cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tuần trước, trong khi Washington và Seoul đồng ý ngưng tập trận quân đội quân sự chung. Đây là chuyến công du thứ ba của ông Kim Jong-un đến Trung Quốc trong năm nay. Tổng thống Trump đồng ý hợp tác với ông Kim Jong-un hướng tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, cam kết đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng và tuyên bố ngưng các cuộc tập trận mà Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đã từ lâu xem là hành động khiêu khích. Trong một động thái hiếm hoi, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 19 tháng 6 thông báo chuyến thăm của ông Kim Jong-un và nói rằng ông sẽ lưu lại trong hai ngày. Trước đây là nó giấu, đi thi xong rồi nó mới rung ra. Lần này nó báo tin trước, chứng tỏ là anh Tàu, anh muốn xía vô cái vụ để anh làm giảm nhẹ cái căng thẳng chiến tranh thương mại và mậu dịch của anh Tàu với Mỹ. Anh tô đậm lên cái chuyến thăm này chứng tỏ rằng ông Mỹ ơi, ông còn cần tôi đấy, đừng cứ tưởng là ông hết cần tôi rồi. Là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, chúng tôi hy vọng chuyến thăm này có thể giúp tăng cường hơn nữa quan hệ Trung Triều, tăng cường đối thoại chiến lược giữa hai nước về các vấn đề quan trọng và thúc đẩy hòa bình ổn định khu vực. Cảnh sát đã thắt chặt an ninh dọc theo đại lộ dẫn đến đại lễ đường nhân dân, nơi các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường gặp gỡ các vị lãnh đạo nhà nước, và an ninh nghiêm ở bên ngoài nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài, nơi ông Kim và phu nhân đã ở trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 3 rồi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Trung Quốc có cùng mục tiêu chiến lược trong việc giải trừ hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc hoan nghênh khi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên ấm lên và đề nghị giúp trợ giúp. Anh đề nghị trợ giúp, anh muốn tỏ cho anh Mỹ rằng ông cần tôi đấy nhé, để bớt căng thẳng về cái chiến tranh thương mại. Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc đã xác nhận việc đình chỉ tập trận với Hàn Quốc và cho biết thêm rằng trong tuần này sẽ có cuộc họp vừa của các bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng cùng với cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống về vấn đề ngưng tập trận. Cũng là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng nói về vấn đề đó. Là ông Tập Cận Bình ca ngợi ông Kim về hội nghị với Trump và hứa sẽ dành sự ủng hộ. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đúng là anh Tập Cận Bình lại mon men, anh nói là ông Mỹ cần cần đến tôi nhé, được chiến tranh thương mại với tôi. Và không lấy gì làm lạ là cái giao lưu qua lại giữa Bắc Triều Tiên với Trung Quốc làm cho Hàn Quốc lo ngại. Và bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp, Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên đưa ra lộ trình phi hạt nhân hóa. Trong cái thông cáo chung không thấy nói cái lộ trình. Bây giờ Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên đưa lộ trình ra. Ngày 20 tháng 6 năm 2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hối thúc chế độ Bình Nhưỡng đưa ra lộ trình phi hạt nhân hóa cụ thể. Như vậy, ông Moon gây thêm sức ép đối với lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong bối cảnh ông Kim Jong-un đang công du Trung Quốc chỉ một tuần sau thượng đỉnh với ông Donald Trump. Thái độ kiên quyết của Hàn Quốc còn được thể hiện qua bài phát biểu của Ngoại trưởng Hàn Quốc trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 6 tại Seoul. Theo Reuters, bà Kang Ki-yong Hwa khẳng định tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên cho đến khi các bên liên quan như Hàn Quốc có được bằng chứng cụ thể là Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân hoàn toàn. Về quan hệ với Trung Quốc, trong chuyến công du Bắc Kinh trong hai ngày 19 và 20 tháng 6, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã ca ngợi tình đoàn kết không lay chuyển được với đồng minh láng giềng. Ông Kim Jong-un hứa hợp tác với Bắc Kinh để đảm bảo đạt được hòa bình thực sự trong chiến trình mở ra tương lai mới cho bán đảo Triều Tiên. Mà về ngược lại thì Tập Cận Bình cũng đóng kịch tiếp theo. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chúc mừng lãnh đạo Bắc Triều Tiên về kết quả tích cực sau trận đỉnh ngày 12 tháng 6 với Tổng thống Mỹ. Theo nhận định của AP, chuyến công du lần này của ông Un chủ yếu nhằm trấn an Bắc Kinh rằng Bình Nhưỡng không lơ là lợi ích của Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ đang sưởi ấm quan hệ. Phía Bình Nhưỡng cũng có thêm một cử chỉ thân thiện với Washington. Theo tiết lộ của Reuters và của hai quan chức Mỹ Ấn ẩn danh trong vài ngày tới, Bắc Triều Tiên có thể sẽ trao trả một số lượng lớn hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên cho tư lệnh Mỹ tại Hàn Quốc, sau đó sẽ được chuyển về căn cứ không quân Hickam ở Hawaii. Và tiếp theo cái đó thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng loan tin này, Triều Tiên sắp trao trả hài cốt lính Mỹ. Nêu rõ rằng hiện còn khoảng 7.700 quân nhân Mỹ còn mất tích từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53, hơn 36.500 lính Mỹ đã tử trận trong cuộc chiến tranh này. Gần đây nhất vào năm 2007, một số hài cốt lính Mỹ được trao trả khi Thống đốc Bill Richardson lúc bây giờ của New Mexico thăm Bình Nhưỡng. Và sau khi tỏ thái độ về vấn đề Bắc Triều Tiên này, nhắn cái thông điệp rằng Mỹ cũng cần, còn cần đối với tàu đó, thì thái độ tàu không thể giấu giếm được là bị các nước đồng minh của Mỹ đặt vấn đề và có biện pháp đối phó từng phần một. Và đây bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng đại sứ Trung Quốc kêu gọi Australia bỏ tinh thần chiến tranh lạnh. Đại sứ Trung Quốc tại Australia ngày 19 tháng 6 tố cáo Australia nuôi dưỡng tinh thần chiến tranh lạnh và nói rằng cần phải bớt thiên vị và bớt mù quáng mới có thể khôi phục lại các quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Chúng ta cần nhìn vào các dự định phát triển và chính sách của nhau từ khía cạnh tích cực hơn, bớt tinh thần chiến tranh lạnh. Đây là lời của Đại sứ Cheng Yingyi phát biểu trước Hội đồng Doanh nghiệp Trung Quốc Australia tại thủ đô Canberra. Quan hệ đôi bên không thuận buồm xuôi gió kể từ khi Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull hồi năm ngoái cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào chuyện nội bộ và dùng các khoản vay để thao túng thế mạnh trước các nước Nam Thái Bình Dương. Trung Quốc bác chuyện can thiệp vào chuyện nội bộ của Australia. Đại sứ Trung Quốc không lưu lại giao tiếp với các đại lãnh đạo doanh nghiệp Australia sau bài phát biểu tại hội đồng như năm ngoái, nhưng tòa đại sứ Trung Quốc ở Canberra từ chối bình luận về việc này. Sự kiện này xảy ra trong lúc Canberra sửa soạn trình làng luật cấm nước ngoài can thiệp vào chuyện nội bộ, phần lớn nhắm mục tiêu giảm ảnh hưởng của Trung Quốc với truyền thông, hệ thống trường đại học và chính trị Australia. Nó chia vào truyền thông, chia vào hệ thống trường đại học và chính trị Australia. Đấy là chiến tranh lạnh. Bây giờ nó là gây chiến tranh, người ta lúc người ta đối phó nên lại bảo là ông đừng cái tinh thần chiến tranh lạnh. Cộng sản toàn thế giới là như vậy. Và tiếp theo là cuộc chiến tranh thương mại của Mỹ và Tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trung Quốc cảnh báo Mỹ về các biện pháp đáp trả những loại thuế mới. Trung Quốc nói sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng nếu Mỹ áp thêm các loại thuế mới lên các loại hàng Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump hôm 18 tháng 6 nói ông đã yêu cầu đại diện thương mại Mỹ đưa ra một danh sách các mặt hàng Trung Quốc sẽ bị áp thuế 10%. Với tổng giá trị 200 tỷ đô la nhé, với tổng giá trị 200 tỷ, lần trước có 50 tỷ thôi, anh Tàu đáp ứng lại cũng 50 tỷ, bây giờ Mỹ tăng lên là 200 tỷ. Trong một thông cáo đưa ra hôm 19 tháng 6, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, Trung Quốc chỉ trích động thái mới của ông Trump, đơn thuần là tăng áp lực một cách thái quá và đe dọa. Và điều đó đi chệch khỏi những thỏa thuận mà hai bên đã thống nhất trong các cuộc thương lượng trước đây. Loạt khẩu chiến giữa ông Trump và Bắc Kinh đã làm cho các chỉ số của thị trường châu Á sụt giảm mạnh hôm 19 tháng 6. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải giảm 3,7%, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 2,7%. Các chỉ số của Tokyo, Seoul, Manila và Đài Bắc đồng loạt mất hơn 11%. Các giao dịch chứng khoán sáng sớm ngày 19 tháng 6 cũng giảm trên toàn châu Âu. Ông Trump nói trong thông cáo ra ngày 18 tháng 6 rằng Trung Quốc rõ ràng không có ý định thay đổi các biện pháp không công bằng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ của Mỹ. Thay vì sửa đổi các biện pháp này, họ đang đe dọa các công ty, các công nhân và nhà nông của Mỹ, những người chẳng làm gì sai cả. Tuyên bố của ông Trump đưa ra vài giờ sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo nói tại một cuộc họp doanh nghiệp ở Detroit rằng Trung Quốc đang làm kinh tế theo kiểu ăn trộm sơ đẳng. Kinh tế theo kiểu ăn trộm sơ đẳng. Và đang ở mức đánh cắp chưa từng có quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Ngoại trưởng Pompeo nói những tuyên bố gần đây của Trung Quốc về mở cửa thị trường và toàn cầu hóa là một trò đùa. Ông Pompeo nói ông đã nêu vấn đề này lên trong một họp báo vào tuần trước với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Không phải họp báo mà họp thôi. Trong một họp vào tuần trước với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và cho biết, nguyên văn, tôi đã nhắc nhở Chủ tịch Tập rằng đó là một sự cạnh tranh không công bằng. Ông Trump nói ông có một mối quan hệ tuyệt vời với ông Tập, nhưng nước Mỹ sẽ không còn bị Trung Quốc và các nước khác trên thế giới lợi dụng về thương mại nữa. Và đây là những cái hệ quả về chiến tranh thương mại. Bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 19 tháng 6. Chứng khoán Trung Quốc sập sàn vì chiến tranh thương mại với Mỹ. Thị trường Trung Quốc ngay lập tức lao dốc khi thị trường mở cửa ở châu Á hôm nay 19 tháng 6, sau khi căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington leo thang. Đấy là theo Business Insider. Chỉ số chuẩn của Shanghai Composite đã giảm hơn 2%, xuống dưới mốc 3.000 điểm, mức thấp nhất cho chỉ số điểm chuẩn của Trung Quốc kể từ tháng 8 2016. Thị trường châu Âu nhìn chung là con số tôi lướt qua thì Reuters cho biết Bộ Thương mại Công nghiệp của Trung Quốc nói nếu Mỹ công bố danh sách các mức thuế bổ sung, Trung Quốc sẽ phải áp dụng các biện pháp toàn diện để chống lại. Và bản tin cũng cho biết là chứng khoán Mỹ cũng giảm, Nasdaq kỳ hạn giảm 1%, các thị trường tương lai của Dow và S&P 500 cũng giảm xuống 0,8%, chỉ là giảm ít hơn các nơi khác. Lợi suất trái phiếu cũng giảm, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống 2,88%. Tôi lướt qua những chi tiết kỹ thuật. Trong khi sự leo thang thương mại gần đây là chất xúc tác cho đợt giảm giá mới nhất của chứng khoán Hoa Kỳ, cổ phiếu ở Thượng Hải đã giảm hầu hết trong năm nay khi chính phủ Trung Quốc tiếp tục siết chặt hệ thống tài chính. Tính đến nay, Shanghai Composite đã giảm hơn 16% kể từ đỉnh cao nhất vào cuối tháng 1 2018. Ở những nơi khác, chỉ số CSI-GDX, phiên bản Trung Quốc của Nasdaq, tập trung vào công nghệ ở Mỹ, đang trên đà giảm lần thứ 16 trong 20 phiên giao dịch vừa qua. Trong 20 phiên giao dịch thì có đến 16 phiên giảm. Chỉ số này đã giảm hơn 8% kể từ đầu năm. Ilya Spivak, nhà chiến lược cấp cao tại IG Market, lưu ý căng thẳng thương mại cũng tạo cảm giác rủi ro. Spivak nói với Business Insider rằng hầu hết các cổ phiếu ở châu Á, Thái Bình Dương đều giảm cùng với đô la Úc và Kiwi, trong khi đồng tiền yên có nguy cơ cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, chứng khoán tại Hồng Kông đã giảm mạnh, với chỉ số Hang Seng giảm hơn 2% trong giao dịch sớm. Và ngày hôm nay, 20 tháng 6, Đài RFI Pháp đưa ra một cái bản tin mà tôi học hỏi được rất nhiều. Thương mại hay chấm đòn ngầm mà Bắc Kinh có thể dùng để đánh Mỹ. Cứ là anh giảm thuế, anh tăng thuế cái này thì tàu lại tăng thuế kia. Nhưng mà tăng kiểu gì thì tàu cũng trượt. Nhưng mà Đài RFI nêu ra rằng Ngoài cái việc tăng thuế để đáp trả lẫn nhau, thì Bắc Kinh nó còn những cái đòn ngầm. Đòn ngầm đó là những cái gì? Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đáp đặt thêm thuế quan lên 200 tỷ đô la sản phẩm nhập từ Trung Quốc, Bắc Kinh đã lại tuyên bố sẽ trả đũa thích đáng. Vấn đề là do việc hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ nhiều hơn gấp bội so với hàng Mỹ nhập vào Trung Quốc, Bắc Kinh không thể áp dụng kiểu đánh trả một đối một bằng thuế quan như từng chủ trương cho đến nay, mà phải viện đến nhiều biện pháp phi thuế quan khác đã từng chứng tỏ hiệu quả khi Trung Quốc muốn bắt chặt các nước khác. Các biện pháp phi thuế quan này được coi là những đòn ngầm. Các biện pháp phi thuế quan này được coi là những đòn ngầm vì không thể hiện qua những số liệu cụ thể. Theo hãng tin Anh Reuters, một trong những đòn hiểm mà Bắc Kinh rất thiện nghệ là dùng thủ tục hành chính để gây tắc nghẽn đường vào thị trường Trung Quốc của hàng nhập khẩu của từ Mỹ, từ việc tăng cường kiểm tra cho đến việc cấp phép hoạt động. Ngay từ tháng 5 vừa qua, theo Reuters, Bắc Kinh đã có dấu hiệu là đã bắt đầu dùng nhiều chiêu này đối với các mặt hàng Mỹ nằm trong danh sách sản phẩm bị trả đũa nếu chiến tranh thương mại nổ ra. Một số nguồn tin từ giới nhập khẩu và công nghiệp đã xác nhận với hãng tin Anh rằng khối lượng các cuộc kiểm tra hàng hóa đến từ Mỹ đã gia tăng đáng kể so với các kiểm tra ngẫu nhiên trong quá khứ. Các sản phẩm bị kiểm tra rất đa dạng, đi từ thịt lợn đến táo tươi và trái anh đào cho đến xe cộ. Giới nhập khẩu cho biết họ đã được chính quyền thông báo rằng đó chỉ đơn thuần là những cuộc kiểm tra kỹ thuật. Thế nhưng, các mặt hàng bị làm khó dễ đều có tên trong danh sách bị áp thuế trả đũa của Trung Quốc. Anh Cộng sản là siêu về đoàn ngầm với nhà. Tôi cảm ơn cái bản tin này cho tôi cái này. Trung Quốc cũng có thể bày ra các quy định mới về sản phẩm Mỹ được bán trên thị trường, cũng như là đối với công ty Mỹ, để hạn chế sự hiện diện, thậm chí cấm các công ty này Trung Quốc tại Trung Quốc. Đây là điều đã từng xảy ra với Facebook, với Google và có nguy cơ xảy ra đối với các tập đoàn khác. Tôi đã thấy cái điểm này rồi. Tàu không có cần phải cấm. Mỹ tự rút về chứ không cần phải cấm. Tiếp theo, vũ khí thứ hai mà Trung Quốc có thể tung ra là để kích động người tiêu thụ trong nước tẩy chay hàng hóa và dịch vụ Mỹ. Ngoài các đòn ngầm kể trên, giới phân tích cũng nhắc đến khả năng Trung Quốc để cho đồng nhân dân tệ hạ giá so với đồng đô la Mỹ để đẩy hạ giá hàng Mỹ lên cao. Thế nhưng, luôn luôn có thế nhưng nhé, thế nhưng một số nhà kinh tế cho rằng Bắc Kinh sẽ phải rất thận trọng khi dùng đến vũ khí tiền tệ này. Rút kinh nghiệm của năm 2015, khi sự mất giá của đồng nhân dân tệ đã tạo nên tình trạng vốn tư bản từ Trung Quốc chạy ngược ra nước ngoài. Một khả năng khác được nhắc đến là cắt giảm số lượng lớn trái phiếu nhà nước Mỹ mà Trung Quốc nắm trong tay, trị giá tính đến tháng 3 vừa qua đã lên tới 1.188.000 tỷ đô la. Có điều, nếu Bắc Kinh làm như vậy, trị giá các trái phiếu sẽ tụt, khối tài sản của Trung Quốc sẽ bị giảm mạnh về giá trị. Điều này không có lợi cho Bắc Kinh. Tôi đã tính tới cái chuyện này rồi, cái chứng khoán này. Và tôi chỉ có một câu tóm tắt trong cái nền kinh tế toàn cầu bây giờ: chủ nợ lo con nợ sập tiệm hơn là con nợ sợ chủ nợ. Bây giờ tiếp tục vạch trần những cái thủ đoạn chiến tranh lạnh, một cách mờ ám của Tàu. Bản tin ngày 20 tháng 6 của đài Đại Kỷ Nguyên: tin tặc Trung Quốc tấn công mạng quốc phòng Mỹ, điều khiển các vệ tinh. Một chiến dịch tấn công an ninh mạng có nguồn gốc từ Trung Quốc đã thâm nhập sâu vào các nhà điều hành vệ tinh, các nhà thầu quốc phòng và các công ty viễn thông tại Mỹ và Đông Nam Á. Chuyên gia nghiên cứu bảo mật thuộc tập đoàn Symantec Corp cho biết hôm thứ Ba, chiến dịch tấn công an mạng tinh vi này được phát tán từ các máy tính tại Trung Quốc. Symantec cho biết, dường như hoạt động này được thúc đẩy bởi các mục tiêu gián điệp quốc gia nhé, gián điệp quốc gia nhằm chặn các kết nối quân sự và dân sự. Cuộc đánh chặn mới này rất hiếm và chưa từng xảy ra. Các nhà nghiên cứu không thể cho biết thông tin kết nối nào đã bị lấy cắp nếu có. Đáng lo ngại hơn, tin tặc đã phát tán lây nhiễm mã độc các máy tính điều khiển vệ tinh nhằm thay đổi vị trí của các vệ tinh và phá vỡ lưu lượng dữ liệu. Đấy là SEO Semantic. Ông Vikram Thakur, giám đốc kỹ thuật của Semantic cho biết, sự gián đoạn đối với vệ tinh có thể khiến các công trình dân sự và quân sự phải chịu sự gián đoạn lớn. Chúng ta cực kỳ phụ thuộc vào chức năng của các vệ tinh. Vệ tinh rất quan trọng đối với điện thoại, một số liên kết Internet cũng như việc lập bản đồ và định vị dữ liệu. Tập đoàn sản xuất phần mềm bảo mật Semantic tại trụ sở tại Mountain View, California đã gửi thông tin tới tờ Reuters về những phát hiện của họ. Semantic cũng cho hay tin tặc đã bị xóa bỏ khỏi các hệ thống bị lây nhiễm và hãng này đã thông báo về vụ tấn công với Cục Điều tra Liên bang của Mỹ là FBI, Bộ An ninh Nội địa, cùng với các cơ quan quốc phòng tại châu Á và các công ty an ninh khác. Hồi tháng Giêng, hãng Semantic đã nhận thấy các website của các khách hàng lạm dụng sử dụng các công cụ phần mềm phổ biến, dẫn tới việc họ phát hiện chiến dịch tấn công an ninh mạng của nhóm tin tặc Trung Quốc mà Semantic gọi là TRIP, T-H-R-I-P, TRIP. Trước đó, nhóm TRIP hoạt động từ năm 2013 và sau đó biến mất khỏi radar. Các hoạt động cuối cùng của nhóm này xuất hiện cách đây một năm. Trong thời gian đó, TRIP phát triển công cụ mới và bắt đầu sử dụng các hệ điều hành có sẵn và phần mềm phạm tội trong phạm vi lớn hơn. Kết luận rằng quan điểm của Semantic là không đổ lỗi cho chính phủ Trung Quốc về vụ tin tặc, mà chỉ cho biết nguồn phát tán từ 3 máy tính trên lãnh thổ Trung Quốc. Anh Tàu như thế, và anh Việt Cộng thì sao? Nó gây rối loạn trên toàn thế giới và áp lực chủ quyền, nhất là quyền đánh cá, thì không bao giờ lơi lỏng đối với anh Việt Cộng. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 19 tháng 6. Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đuổi khi tránh sóng to gió lớn ở Hoàng Sa. Đi đánh cá ở ngoài nhưng mà sóng to gió lớn quẹo vào Hoàng Sa để núp, cũng bị tàu nó đuổi. Trên 20 chiếc tàu có tổng cộng 100 ngư dân đang di chuyển về phía nam tây nam đảo Bạch Quy để tránh khỏi ảnh hưởng của áp suất nhiệt đới. Nhưng các tàu Trung Quốc trong khu vực này đã đuổi tàu Việt Nam đi, không cho neo đậu tránh sóng gió. Sau đó các thuyền trưởng đã liên lạc với các cơ quan chức năng Việt Nam để can thiệp với Trung Quốc, giúp các tàu Việt Nam được vào đảo tránh thời tiết xấu. Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai đã tìm kiếm cứu nạn cho biết, trong cùng ngày đã yêu cầu Cục lãnh sự nói chuyện với phía Trung Quốc để tạo điều kiện cho tàu cá Việt Nam được vào khu vực lân cận để tránh khỏi thật dấu. Tức là về phương diện chủ quyền, nó vẫn coi là bị tàu chiếm rồi, cho nên nó đối phó qua ngoại giao, chứ không phải nó đem tàu ra nó cứu người dân Việt Nam. Bản tin kết luận rõ ràng, Trung Quốc hoàn tất mưu đồ cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam sau khi thắng trong cuộc hải chiến với Việt Nam Cộng Hòa vào tháng Giêng năm 1974. Bây giờ, cái tội bán nước cho tàu, hèn với giặc, ác với dân của Việt Cộng, nó rõ ràng. Và tuần vừa qua chúng ta sôi nổi về những tin tức biểu tình toàn quốc chống lại hai cái luật mới nữa, là luật đặc khu hành chính và kinh tế và luật an ninh mạng. Và nhân cái dịp này thì những cái món nợ cũ của Việt chế độ đối với dân lại được hiểu ra. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. Biểu tình tại Đài Loan đòi công lý cho nạn nhân Phokmosa. Phokmosa xảy ra thì bao nhiêu năm trước, dân nghiệp này, người Việt Nam ở trên Đài Loan biểu tình. Một nhóm gần một chục tổ chức hoạt động và những công dân Việt Nam hiện đang làm việc ở Đài Loan trong ngày 20 tháng 6 đã tiến hành biểu tình tại Đài Bắc nhằm lên tiếng đòi công lý cho những nạn nhân thảm họa môi trường Phokmosa tại các tỉnh miền Trung từ tháng 4 năm 2016. Linh mục Nguyễn Văn Hùng, một trong những người tham gia cuộc biểu tình cho Đài Á Châu Tự Do biết, nguyên văn: mục đích của cuộc biểu tình là tiếp tục theo dõi Phokmosa mà cách đây 2 năm có nói một lần rồi. Thứ nhất, yêu cầu Formosa công bố dữ liệu về ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. Thứ hai, yêu cầu Formosa phải có trách nhiệm về mặt xã hội trong việc gây ô nhiễm môi trường và không đồng lõa với nhà cầm quyền Việt Nam để bách hại những người tranh đấu cho nạn nhân Formosa. Và cuộc biểu tình đã nêu danh ít nhất là 5 nhân vật đang bị ở tù vì cái vụ Formosa. Đó là anh Nguyễn Văn Hóa bị tuyên án 7 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước chỉ vì sử dụng flycam để quay cảnh người biểu tình tại nhà máy Formosa, Vũng Áng, Hà Tĩnh. Thứ hai là anh Hoàng Đức Bình bị tuyên án 14 năm tù với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ và chống người thi hành công vụ. Chỉ có viết trên blog về thảm họa Formosa. Rồi là anh Nguyễn Nam Phong bị tù 2 năm với cáo buộc chống người thi hành công vụ, với anh này là tài xế mà lại từ chối yêu cầu của lực lượng chức năng mở cửa xe khi đang chở linh mục Nguyễn Đình Thục và anh Hoàng Đức Bình. Rồi thứ tư là anh Trần Hoàng Phúc bị kết án 6 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước do hoạt động giúp những nạn nhân thảm họa phong xưa cho phép giúp nạn nhân cũng bị tù nữa. Sánh, anh Bạch Hồng Quyền hiện phải lánh nạn vì bị cáo buộc gây rối trật tự do tổ chức cuộc tuần hành kỷ niệm 1 năm thảm họa môi trường Phong Xưa. Rồi cựu thủ chính trị Thái Văn Trung bị cơ quan chức năng Việt Nam truy nã với cáo buộc vi phạm lệnh quản chế liên quan vụ án 14 thanh niên Công giáo và Tin lành với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Sau khi gây nên thảm họa môi trường hủy hoại sinh vật biển do thải hóa chất độc hại trực tiếp ra vùng biển Việt Nam gây tác hại nặng nề, vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, đại diện nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh lên truyền hình Việt Nam xin lỗi và thông báo trao trả cho chính phủ Hà Nội 500 triệu đô la Mỹ để bồi thường cho người dân bị tác động cũng như khắc phục thảm họa ô nhiễm. Thì bây giờ nó cầm tiền mà nó chi rất là không có minh bạch. Bây giờ chế độ nó đang tiếp theo cái đuôi của cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6. Và chốt tuần này người ta là 17 tháng 6 thì sao? Và 17 tháng 6 quả nhiên đã có biểu tình. Biểu tình vẫn tiếp tục trên toàn quốc và địa. Nhưng mà dĩ nhiên là ở Sài Gòn và Hà Nội nó ngăn chặn, nó cản trở và nó bắt rất nhiều người. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: ngăn biểu tình, công an bắt hàng trăm người ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là báo Pháp là thành phố Hồ Chí Minh loan tin là Việt Nam hôm 17 tháng 6 đã điều 140 người có dấu hiệu hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng về. Nó nghi biểu tình, có dấu hiệu rồi nó bắt người ta. Rồi thì mà Facebook thì cho rằng người bị nhà chức trách thành phố bắt lên đến gần 200 người. Báo chí trong nước dẫn thông tin từ công an cho hay có 300 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình này. Nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội kèm theo với lời cáo buộc là cảnh sát và nhân viên an ninh nhà nước đã đánh đập, kéo lê, bắt bớ người biểu tình. Riêng tại Bình Thuận, biểu tình đã leo thang thành bạo loạn với kết cục là một số xe cộ và tòa nhà thuộc chính quyền địa phương bị đốt phá. Và người tiếp tục biểu tình, báo chí thế giới nói rằng biểu tình ngày 17 tháng 6. Theo Reuters, vào ngày 17 tháng 6, ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã diễn ra các cuộc biểu tình ôn hòa của các giáo dân bày tỏ phản đối dự luật đặc khu đang bị hoãn và luật an ninh mạng mới được thông qua. Không có tin tức nào cho biết người biểu tình có xuống đường ở các địa phương khác của Việt Nam hay không. Nhiều người thành phố Hồ Chí Minh tố cáo qua các tài khoản Facebook cá nhân rằng các nhân viên công an an ninh thành phố hôm 17 tháng 6 đã buộc họ phải ở nhà hoặc bắt giữ họ để ngăn chặn biểu tình nổ ra. Các nhà hoạt động người dân nói trên Facebook rằng nhà chức trách thành phố Hồ Chí Minh đã tùy tiện bắt người. Theo lời họ, tại trung tâm thành phố, từ sáng cho đến chiều ngày 7 tháng 6, công an có lúc đã xô vào bắt những người đang ngồi quán cà phê. Lúc khác thì công an vây quanh người đang đi bộ, rồi đẩy lên xe đưa về đồn. Và bản tin dẫn lời anh Lý Bình An, 30 tuổi, thì bị bắt ở khu phố đi bộ Nguyễn Huệ khi chỉ uống cà phê và ra chụp hình, bị bắt. Anh Nguyễn Tín, 28 tuổi,
người tham gia các hoạt động thúc đẩy tự do dân chủ trong 2 năm qua cho VOA biết anh bị công an một phường của quận Tân Bình cưỡng chế về đồn hồi 10 giờ tối ngày 15 tháng 6, bị tra hỏi về việc tham gia như thế nào vào cuộc biểu tình trước đó 5 ngày. Xong anh từ chối hợp tác. Rồi thì có tin rằng anh Nguyễn Tín, cái lời từ gọi anh Nguyễn Tín và anh Lý Bình cho biết là rất nhiều người bị công an bắt và đánh đập tàn tệ. Trong đó có các anh Đặng Minh Ti và Trịnh Toàn bị đánh đến mức phải đi viện. Còn trên trang cá nhân thì luật sư Lê Luân viết, bắt bớ người dân không cần chát lệnh bắt của tòa án hay viện kiểm sát trong một ván hình sự đã là một sự vô pháp nghiêm trọng và phải bị trừng trị nghiêm minh theo pháp luật. Và ông này ông viết thêm trên Facebook của ông rằng, nếu đám người đâu đó đánh người đi biểu tình đến bất tỉnh và chấn thương sọ não, tràn máu não thì đó là hành vi man rợ và là tội phạm có dấu hiệu của tội giết người, dù bất kể kẻ đó là ai, nhân danh bất cứ điều gì và vì bất kỳ mục đích an ninh nào đi nữa. Và đi cùng bài viết này thì ông Lê Luân post lên rằng cái hình của anh Trịnh Toàn đang nằm trên giường bệnh bị đánh. Rồi võ sư Đoàn Bảo Châu, người cũng là một nhà văn có nhiều ảnh hưởng, viết trên Facebook rằng ông cực lực phản đối hành cách dùng nhục hình áp cung của công an thành phố Hồ Chí Minh. Ông gọi đó là vô pháp lạm quyền thô hòa thần nhân. Đấy là viết rất nhiều thông tin trên mạng phê bình về chuyện này, nhưng tôi lướt qua vì bản tổng hợp tin tức đã quá dài. Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua làm tin thêm 4 người biểu tình bị khởi tố. Đó là Nguyễn Văn Tuấn, 30 tuổi, Bắc Giang, Nguyễn Huỳnh Đức, 18 tuổi, Sóc Trăng, Bùi Văn Tiến, 17 tuổi, Tiền Giang và Trương Ngọc Hiền, 21 tuổi, Huế. Cả 4 người này đều bị khởi tố theo tội cố ý làm hư hỏng tài sản tại tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa. Hay tài sản gì không biết. Cũng theo truyền thông Việt Nam thì bị cáo Huỳnh Đức và Bùi Văn Tiến thú nhận họ rất hối hận vì nghe lời kích động của nhóm người không quen biết để được trả thù lao 400.000 đồng. Bây giờ có khi là anh này nóng cạch dùm cho chế độ nè. Trước đó theo tin từ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, có một đối tượng đã bị khởi tố vì tội phá rối an ninh, 310 người bị xử lý, trong đó có 7 người bị tạm giữ hình sự. Tại một số nơi vừa qua tin thì các cơ quan chức năng cũng cho biết rằng có một số người nhận 300.000 đồng là đi biểu tình. Bây giờ nó bị người ta chế giễu nó quá, có thể nó đưa ra 4 anh này thì có anh nhận rồi trả sự là 400.000 đồng. Bây giờ chế độ của nó là đối phó sản rồi, là ở đâu đối phó theo kiểu đó và cái đối phó nó đi ngược lại với cái kia, tức cười lắm. Cũng là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 20 tháng 6 là đăng một cái tin nữa, người dân đòi công lý cho người biểu tình bị đánh thổ huyết. Bây giờ người biểu tình hay là không biểu tình bị bắt, xong người dân kéo nhau đến đòi người, nó đánh luôn cả người đi đòi người. Đó là ngày 20 tháng 6, hàng chục người dân địa phương biểu tình tại trụ sở công an thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận để phản đối việc công an gây thương tích cho Nguyễn Minh Kha, người tham gia vào cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu hơn một tuần trước đó. Mẹ bà Nguyễn Thị Hường, mẹ của anh Kha, nói với VOA rằng công an đưa giấy mời 2 lần, cháu lên nhưng không ngờ bị đánh kiểu đó. Công an xã Hòa Minh đánh cháu, miệng nói thì tay họ đánh lên đầu, thúc đầu gối vào hông, thằng con tôi nó xỉu, nó mệt quá thở không nổi. Họ túm lấy đầu thằng nhỏ, họ bảo thằng con tôi phải thu tội. Nó bắt đấy, anh này phải thu tội Nguyễn Minh Kha này. Còn blogger Ngô Thanh Tú viết trên Facebook hôm nay tháng 6 rằng, sáng nay Kha lại bị thổ huyết, người nhà vô cùng lo lắng trước tình hình sức khỏe của em. Kha chính là tác nhân chính để thân nhân hàng xóm kéo nhau đến đồn công an thị trấn Phan Rí Cửa phản đối, đòi công đạo trong suốt 2 ngày qua. Sáng hôm nay, người nhà lại tiếp tục lên đồn bao vây để yêu cầu công an phải có trách nhiệm với nạn nhân. Nhưng mà bọn chế độ còn tiếp tục bất chấp dư luận, bất chấp sự phản đối của dân.
Bộ pháp luật trích lời ông Trần Long Khánh, trưởng công an huyện Tuy Phong cho biết, Nguyễn Minh Kha là người tham gia ném đá trong hai ngày 10 và 11 tháng 6 tại Phan Rí Cửa và Phan Rí Thành. Cơ quan cảnh sát điều tra công an đã triệu tập Kha đến làm việc cùng nhiều người khác, lấy lời khai và đã khởi tố bị can đối với Kha, nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Và Thượng tá Khánh cho biết là Nguyễn Minh Kha và gia đình đã vu khống lực lượng công an, cho rằng công an tấn công mình trước nên Kha đã kích động nhiều người tấn công lại lực lượng chức năng bằng gạch đá vào chỗ này. Cũng cổng thông tin của tỉnh Bình Thuận trích lời ông Phạm Khánh Phương, phó trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phong cho biết, vụ việc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 6 vừa qua là do các thế lực thù địch kích động. Lý luận của nó chỉ trước đầu chỉ có thế thôi. Bản tin ngày 20 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do, dân Phan Rí Cửa biểu tình chất vấn công an. Nhiều người dân thị trấn Phan Rí Cửa vào sáng nay 20 tháng 6 2018 tập trung phản đối cơ quan công an địa phương gây thương tích cho một thanh niên địa phương tên là Nguyễn Minh Kha. Thì cũng nhắc lại lời của bà mẹ, cháu nó hiện ở trong thành phố chứ không có ở nhà, sức khỏe thì không tốt và còn hò ra máu. Rồi thì sau với những cái biểu tình vừa rồi thì các nơi cái lẻ tẻ tiếp tục biểu tình. Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay thêm hai tỉnh Thái Bình và Đắk Lắk lên tiếng về biểu tình chống đặc khu. Thêm hai tỉnh Thái Bình và Đắk Lắk vào ngày 20 tháng 6 lên tiếng về tình hình biểu tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng. Và tức cười lắm là cái tỉnh đó người ta chỉ lên tiếng ở trên mạng, người ta nó cũng đến nó hỏi tội. Tại Thái Bình có hai nhân viên hai bệnh viện bị kỷ luật với cáo buộc chia sẻ thông tin trên mạng về biểu tình phản đối dự luật đặc khu. Tức là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình Phạm Văn Diệu cho biết hai điều dưỡng viên làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình và Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình trong hai ngày 6 và tháng 7 đã gửi tin nhắn trên mạng xã hội Facebook để đến bạn bè để kêu gọi biểu tình phản đối dự luật đặc khu. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình yêu cầu lãnh đạo của bệnh viện đình chỉ công tác 15 ngày đối với hai điều dưỡng viên để xác minh. Sau khi hai điều dưỡng viên thừa nhận lỗi và đã xóa tin nhắn và gửi lại tin nhắn mới kêu gọi bạn bè không nên chia sẻ thông tin liên quan đến biểu tình, và nó cũng không tha, tối thiểu là nó cho nghỉ việc 15 ngày và có thể là không có tỏ thái độ hợp tác và nhận tội, có thể nó đi ra tòa nha. Đấy. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do dẫn lời cái nhà cầm quyền luôn luôn là nó y như nhau từ trước ra vẫn như thế. Trong cùng ngày 20 tháng 6, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Đắk Lắk, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn cho báo giới biết lực lượng chức năng của tỉnh đã xử lý 10 vụ việc bị cáo buộc tụ tập tuyên truyền biểu tình phản đối dự luật đặc khu từ ngày 10 đến 17 tháng 6 tại một số địa phương trong tỉnh. Lai dai nhiều lắm. Và nó bắt bớ gì thì bắt bớ. Nó càng bắt bớ thì nó càng đào sâu cái hố ngăn cách giữa dân và nhà cầm quyền, nhất là giữa dân và Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Không lấy gì làm lạ là đi dồn vào đường cùng. Người dân phản ứng bất bằng bất cứ phương tiện nào có trong tay. Đây là một vụ điển hình. Bản tin ngày hôm nay trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nổ tại trụ sở công an phường, một nữ cán bộ bị thương. Khi mà nó nổ ở tại một trụ sở của nhà nước thì có nghĩa là dân tỏ thái độ với nhà nước, còn bị thương bị ấy là do vạ lây mà thôi. Chiều 20 tháng 6, hãng tin AFP trích các nguồn tin địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tại trụ sở công an phường 12 nằm trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh khiến một nữ công an bị thương. Báo Tuổi Trẻ trích lời các nhân chứng cho thấy hai tiếng nổ lớn phát ra từ phía trụ sở công an phường. Khi những người xung quanh đến nơi thì nhìn thấy chiếc xe máy vỡ vụn ngay trước trụ sở và một nữ công an được đưa đi cấp cứu. Việt Nam Express nói vụ nổ lớn phát ra từ chiếc xe máy ở sân trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình khiến nữ cán bộ chết dân bị thương.
Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, người phát ngôn bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho Việt Nam Express biết, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên, trang này trích lời ông Quang nói, chưa thể xác định vụ nổ do bom xăng tự nổ hay là do các tác động từ bên ngoài. AFP thì nhận định rằng các vụ nổ bom dù là những nổ bom nhỏ rất hiếm hoi xảy ra ở nước Việt Nam do Cộng sản lãnh đạo, nơi những tiếng nói bất đồng ý kiến bị kiểm soát chặt chẽ và các nhà hoạt động thường xuyên bị bỏ tù. Trôi nổi tiếp tục là trong cái vụ biểu tình ngày 10 tháng 6 thì công an đánh đập và bắt bớ một người Việt gốc Mỹ tên là William Nguyễn. Và bản tin ngày 19 tháng 6 của đài Á Châu Tự Do cũng nói về công dân Mỹ gốc Việt William bị bắt vì biểu tình. Và bây giờ nó đưa William Nguyễn lên truyền hình và thú tội. Theo AP thì hình thức thú nhận được dàn dựng là phổ biến tại Việt Nam, với việc những người bị cáo buộc phải công khai lên tiếng nhận tội thường để đổi lại một mức án nhẹ hơn. Trong khi đó thì các tổ chức theo dõi nhân quyền cáo buộc nhà nước độc đảng Việt Nam về việc cưỡng bức phải đưa ra những tuyên bố nhận tội như thế. Trường hợp của anh William Nguyễn cũng không phải là lần đầu tiên những người bị bắt vì biểu tình ở Việt Nam hay hoạt động đối kháng lên truyền hình nhận tội như anh này. Anh William Nguyễn, 32 tuổi, sinh ra ở Mỹ và đã tốt nghiệp đại học. Vào tháng tới anh sẽ nhận bằng thạc sĩ tại Singapore. Ngay sau khi anh bị bắt, gia đình anh đã đến Washington DC để vận động chính giới Hoa Kỳ can thiệp. Em gái anh có nói với đài RFA rằng anh rất quan tâm đến đất nước và dân tộc Việt Nam. Và bản tin ngày 20 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng cho biết là vụ người Mỹ gốc Việt bị bắt ở Sài Gòn đã lên tới Tổng thống Trump. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được dân biểu nước này chính thức yêu cầu can thiệp vụ anh Will Nguyễn bị bắt trong khi tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng ở Việt Nam, một ngày sau khi thanh niên Mỹ gốc Việt này nói trên truyền hình rằng hành động của mình sai trái với pháp luật thì nhận tội đó. Trong bức thư đề ngày 10 tháng 6, ba dân biểu Jimmy Gomez, Ellen Leventon và Luis Correa đại diện cho các đại địa hạt ở California, tiểu bang nơi nhiều người gốc Việt sinh sống, thông báo cho ông Trump viết về việc anh William Nguyễn, thường gọi là Will Nguyễn, đang bị giữ một cách bất công tại Việt Nam. Một ngày trước, các dân biểu trên gửi thư cho Tổng thống Trump, đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát một bản tin trong đó công dân Mỹ gốc Việt nói rằng Will hiểu là hành động của Will là vi phạm, là sai trái với pháp luật Việt Nam. Mình đã cản trở giao thông, cũng đã gây chuyện cho gia đình và bạn bè. Will sẽ không tham gia các hoạt động mà chống phá chính quyền. Đấy. Nó bắt lên dần tội. Để xem nó gỡ cái chuyện này như thế nào. Và nó vẫn truy tố. Để xem nó đối phó với cái sự can thiệp của nước Mỹ như thế nào. Đưa tin về quyết định truy tố, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời cơ quan chức năng cáo buộc anh Will Nguyễn cùng nhiều người tụ tập gây rối trên tuyến đường Nguyễn Văn Chổi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hãng tin của nhà nước Việt Nam viết, Nguyễn Văn, ở giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng, quận 3, Nguyễn William Anh đã trực tiếp yêu cầu những người trong lực lượng chức năng phải di rời các xe đặc chủng để đoàn người đi qua. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Nguyễn William Anh đã leo lên xe đặc chủng, hô hào kêu gọi nhiều người khác vượt qua chốt chặn. Nhưng mà trên trang Facebook, chị của Victor Nguyễn là em gái, chị Nguyễn là em gái của anh Nguyễn viết rằng, đừng để chuyện tuyên truyền đánh lừa bạn. Nó làm một đằng, nó tuyên truyền một đèo. Và bản tin ngày 19 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng luật an ninh mạng liên quan đến chứng khoán xuống, đô la lên, đó. Nó đưa ra cái luật này mà nó quên rằng thì nó đối phó với những người trên mạng, nhưng mà nó quên rằng thì thông tin trên mạng liên quan đến đầu tư nước ngoài. Và vì thế cho nên khi nó thông qua cái luật này thì chứng khoán xuống và đô la lên. Chỉ số chứng khoán chủ chốt của Việt Nam, Việt Nam VN Index hôm 19 tháng 6 giảm còn hơn
962 điểm, thấp hơn 2,32% so với mốc ở đầu năm. Hai chỉ số khác, HNX Index và Upcon Index cũng mất điểm lần lượt là 4,6% và 2,6%. Xu thế xuống dốc của các chỉ số này thể hiện trong vòng một tuần trở lại đây, nhưng trở nên rõ rệt hơn trong hai ngày qua. Sự sụt giảm chỉ riêng trong ngày 18 và 19 tháng 6 đồng nghĩa là vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam mất đi 198.000 tỷ đồng, hay là 8,6 tỷ đô la, nhớ nhé, 8,6 tỷ đô la, dẫn đến tổng giá trị thị trường thì chỉ còn dưới 3,9 triệu tỷ đồng, tức là còn có 168 tỷ đô la rồi. Cùng lúc báo chí trong nước cho hay hôm 18 tháng 6 là ngày thứ 6 liên tiếp ngân hàng nhà nước tăng tỷ giá trung tâm giữa tiền đồng Việt Nam và đô la Mỹ lần thứ 6 liên tiếp. Trong biên độ mua bán theo luật, 1 đô la có thể đổi được từ 21.924 đồng đến 23.280 đồng. Đấy. Cũng dẫn là chiến sĩ Nguyễn Quang A này kia, nhưng mà tôi lướt qua vì bản tổng hợp đã quá dài. Một chuyên gia kinh tế khác là tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu có nhận định dần giống như Nguyễn Nga và nói rằng tác động mạnh nhất gần đây nhất là quyết định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất, nhìn rộng hơn có sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và các cường quốc, trong đó có cả Trung Quốc và châu Âu, nó tác động tâm lý của các nhà đầu tư toàn cầu. Tóm lại là thị trường chứng khoán rất bén nhạy với tất cả thông tin. Việc có những người dân chống đối những vấn đề phá phách công sở tại Việt Nam như Bình Thuận có thể làm nhà đầu tư lo ngại, từ đó họ bán cổ phiếu của họ. Và riêng ở Bình Thuận thì biểu tình đã biến thành bạo loạn và nhà nước đã bắt gần 200 người. Trong bối cảnh chính trị xã hội Việt Nam lẫn tình hình quốc tế đang có những diễn biến mang tính bất ổn, một số chuyên gia đưa ra nhận định rằng trong thời gian tới thị trường chứng khoán Việt Nam có thể giảm về 900 điểm hoặc thấp hơn. Tiến sĩ Hiếu nói với bà rằng 900 sẽ là mức quân bình của thị trường. Trong khi đó thì nội bộ nó tiếp tục là các nhóm lợi ích đấu đá quyền lợi. Chúng ta nhớ rằng mấy tuần trước là cái vụ Thủ Thiêm nó thành vấn đề, và biểu tình chống hai cái luật đặc khu với luật an ninh mạng này nó làm lu mờ. Nhưng mà bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do cho biết rằng vấn đề Thủ Thiêm vẫn còn sôi nổi. Bí thư Sài Gòn sẽ gặp dân khiếu kiện Thủ Thiêm. Cái Thủ Thiêm này là nó ra đời mấy chục năm trước, nó làm sai mấy chục năm trước rồi. Tại sao bây giờ nó mới khui ra? Và bây giờ nó khui ra không phải là để là tiếp tục cái sự sai trái thế, mà là khui ra để hỏi tội những cái kẻ cầm quyền làm sai trái. Nhưng tôi lấy làm lạ. Cụ thể đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh gồm ông Nguyễn Như Khuê, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cùng ông Nguyễn Thiện Tâm, Nguyễn Thiện Tâm là bí thư Thành ủy đấy, sẽ tiếp xúc cử tri quận 2 tại nhà thiếu nhi quận nhằm giải đáp những khúc mắc của người dân tại đây. Trước đó vào ngày 8 tháng 6, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban biết tiếp tân công dân Trung ương, đã gặp mặt và đối thoại với 700 số rất nhiều những hộ dân Thủ Thiêm có những bức xúc về vấn đề thực hiện dự án chung xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2. Ông Điệp khẳng định Thủ tướng chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh phải báo cáo vấn đề Thủ Thiêm trước ngày 15 tháng 7. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh tra Chính phủ cần tiếp tục thực hiện theo hai lần chỉ đạo trước đó của Thủ tướng. Và chiều 19/5, nhiều người dân Thủ Thiêm cũng đã có mặt tại cuộc tiếp xúc giữa người dân và đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng bản đồ quy hoạch 1/2000. Nếu trước nó sở dĩ nó làm sai, nó không làm sai nhưng là vì mất bản đồ, bây giờ dân ra đưa bản đồ ra, bây giờ nó phải nhận, bây giờ nó ấy là phải nhận cái bản đồ quy hoạch này cho. Tức là gì, nhiều người dân Thủ Thiêm đã có mặt tiếp xúc và đưa ra cái bản đồ quy hoạch nhằm phản ánh những vấn đề bức xúc như chính sách đền bù không thỏa đáng, đất không nằm trong ranh quy hoạch mà vẫn bị thu hồi. Đó, khu đô thị Thủ Thiêm được phê duyệt quy hoạch từ 20 năm trước với viễn cảnh được vạch ra là trở thành trung tâm tài chính thương mại cầm cỡ quốc tế,
Tuy nhiên, quá trình xây dựng giải tỏa di dời khoảng 15.000 dân hộ, bộ hộ dân thôn dân sinh chống lại đây. Xin lỗi. Quá trình xây dựng giải tỏa di dời khoảng 15.000 hộ dân sống tại đây bộc lộ nhiều bất cập liên quan đến việc xác định ranh giới quy hoạch, dẫn đến khiếu kiện kéo dài trong nhiều năm nay. Và với những cái lúng túng vừa rồi của chế độ, thì một trong những lãnh đạo Công giáo ở Việt Nam là Đức Cha Hoàng Đức Oanh, một giám mục Công giáo. Ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin, Ngài lên tiếng rằng chế độ cần phải chỉnh ba điều, mà ba cái điều này nó khiến dân khốn đốn, bây giờ phải chỉnh đi. Tức là Đức Cha Hoàng Đức Oanh, giám mục Công giáo, đã viết thư một thư ngỏ cho Chủ tịch Đức Trần Quang để bày tỏ những ý kiến rất thành thật và thẳng thắn về dự luật đặc khu và luật an ninh mạng trong bối cảnh mà ông nói là đất nước nguy cấp. Và ông nói rằng sở dĩ mới là rắc rối là vì nhà nước không có làm luật biểu tình trước khi mà người ta biểu tình. Là vì người ta bị bắt là vì không có luật biểu tình, cho nên anh nói anh thì nói là người ta làm trái luật, người ta nói luật không cấm thì ta cứ làm. Và bức thư của giám mục Hoàng Đức Oanh viết nhỉ, có bao giờ đất nước Việt Nam khổ đến thế này không? Tại sao người Việt không thương dân Việt mà phải đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc cả mấy chục năm, để rồi ngày nay lại tạo điều kiện dâng đất cho ngoại bang? Lá thư được gửi đi sau khi Quốc hội Việt Nam theo trong thư đã biểu quyết vội vàng dự luật an ninh mạng mà không thèm quan tâm đến ý dân, và vấn đề hiện chỉ còn tùy thuộc vào chữ ký của Chủ tịch nước. Trong lá thư dài 4 trang, giám mục Hoàng Đức Oanh phân tích những lý do vì sao người dân phản đối hai dự luật. Ông nói cả hai dự luật đều lỗi thời, lạc hậu và nguy hiểm. Ông viết, dân chúng tôi chống tàu và chống hai dự luật đơn giản là sợ mất nước. Với những cuộc biểu tình rầm rộ của người dân vào ngày 10 tháng 6 để phản đối hai dự luật, giám mục Hoàng Đức Oanh nói, việc để xảy ra xô xát là điều đáng tiếc, nhưng ông đặt câu hỏi, công bằng mà xét, lỗi và trách nhiệm thuộc về ai? Về nhà nước hay là người dân? Sau đó có một phỏng vấn rất dài, tôi xin lướt qua là vì bản tổng hợp này quá dài. Tôi chỉ lấy cái đoạn kết của cuộc phỏng vấn thôi. Đại viên đặt câu hỏi, theo Đức Cha, trong tình hình này, luật biểu tình cần thiết như thế nào? Thì Đức Cha Oanh nói, tôi nghĩ đáng lẽ Quốc hội phải biểu quyết, phải giải quyết luật biểu tình trước để có một khuôn phép cho dân cứ thế mà làm. Chứ hiến pháp thì công nhận quyền biểu tình, nhưng ra luật thì cứ hoãn miết. Trong khi đó luật an ninh mạng cũng cần thiết, nhưng luật này thì lại không phải về an ninh, mà là chặn lại quyền tự do ngôn luận biểu đạt ý kiến của dân. Câu hỏi tiếp, luật đặc khu được cho là một chủ trương quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam. Nếu yêu cầu hủy bỏ luật, Đức Cha có những đề xuất gì cho lãnh đạo không? Đáp, trong thời đại hiện đại, rồi, có rất nhiều cách. Trong thư tôi có nói đến 3 điểm. Thứ nhất là bỏ điều 4 hiến pháp. Thứ hai, bỏ cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi vì, như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, đến cuối thế kỷ này cũng chưa biết sao chủ nghĩa đi tới đâu, thành hình như thế nào, mà bây giờ cứ mông lung như vậy. Thứ ba là quyền tư hữu đã bị tước đoạt thì phải trả lại quyền tư hữu. Tất cả mọi điều xảy ra khốn đốn cho dân tộc Việt Nam từ trước nay dưới chế độ cộng sản là xuất phát từ 3 điểm đó. Tôi nhắc lại, đó là Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh đặt vấn đề rất đúng. Và một cái anh nọ chọc vào mắt anh kia, có được Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 19 tháng 6 loan tin, trong khi Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh nói về luật biểu tình, thì Chủ tịch nước Trần Đại Quang bị cử tri hỏi cũng nói về luật biểu tình. Nhưng mà cái
báo chí trong nước đăng cái tin đó lên với những cái tít rất là sôi nổi. Thì chỉ một ngày sau, báo chí trong nước phải lấy cái tin đó xuống, thay đổi cái tựa đề và không nói đến luật biểu tình cho cái cuộc tiếp xúc với cái cử tri của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đấy là nó chứng tỏ rằng chế độ của nó đang rất là lúng túng như thế nào. Báo chí Việt Nam sửa lại tít và xóa các câu chữ đề cập đến việc Chủ tịch Trần Đại Quang nói rằng cần có luật biểu tình. Chỉ một thời gian ngắn sau khi bài được đăng, các bản tin gốc được đăng trên các trang web chính thức của các báo sáng 19 tháng 6 cho hay ông Quang đồng ý rằng cần có luật biểu tình khi ông gặp gỡ các cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh và nhận được kiến nghị của họ về sự cần thiết phải có luật này. Chỉ thuộc nước nói thêm, Nguyễn Văn sẽ báo cáo Quốc hội về nội dung này. Theo nội dung ban đầu của các bài báo, lời phát biểu của ông Quang đã được nhiều báo sử dụng làm tít bài. Nhiều người sử dụng mạng xã hội đã chia sẻ tin này. Trên thực tế, phần thông tin mà Chủ tịch Quang đề cập đến luật biểu tình chỉ gồm có khoảng 30 chữ trong các bài báo dài từ 400 đến 500 đến 600 chữ. Nội dung chính của các bài báo nói về cuộc trao đổi ý kiến của ông Quang với cử tri xoay quanh vấn đề luật an ninh mạng, luật đặc khu, các cuộc tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, chống tham nhũng hay các sai phạm đất đai thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, không lâu sau khi đăng tin, các báo đã thay đổi tít và xóa các câu nói về luật biểu tình. 600 đến 400 chữ thì nó xóa đi mấy chục chữ thôi thì có sao đâu. Tóm lại là chế độ nó rất là lúng túng trước bất cứ tình huống nào. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển đưa ra ý kiến với người ta rằng cần có luật biểu tình để luật hóa cách thức tổ chức biểu tình, làm sao cho đảm bảo nguyện vọng của người dân bày tỏ ý kiến, đồng thời cũng đảm bảo trật tự an ninh, tránh những trường hợp tự phát có tính chất bạo động. Lưu ý đến thực tế, giới công an quân đội chiếm số ghế đông đảo trong Bộ Chính trị sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Nhà báo Võ Văn Tạo đánh giá rằng tiến trình dân chủ hóa Việt Nam không khả quan và cũng ảnh hưởng tất yếu đến số phận của luật biểu tình. Ông dự báo, Nguyên Văn, giả sử như bị sức ép của đại biểu Quốc hội, áp lực trong xã hội, có thể người ta cũng vẫn phải làm luật biểu tình, nhưng tôi e rằng người ta sẽ ra luật biểu tình mà không thể biểu tình được. Ví dụ như muốn biểu tình phải đăng ký trước 3 tháng, rồi thì số lượng không quá 20 người, rồi thì quyền trong tay họ ban hành kiểu gì mà chả được. Đã như thế thì coi như chẳng có luật biểu tình nữa. Trong khi các báo rút lại nội dung cho hay Chủ tịch Trần Đại Quang nói cần luật biểu tình, các tin tức khác của họ cùng ngày 19 tháng 6 cho biết một đoàn đại biểu Quốc hội khác cũng đã gặp cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh và nhắc đến luật biểu tình. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, người cũng là một luật sư, được báo chí trích lời khẳng định với cử tri rằng hiện nay chưa có dự luật biểu tình vì các kỳ họp vừa rồi bị ngưng lại. Bây giờ chúng tôi đề nghị đưa trở lại để làm trong nhiệm kỳ này. Tôi nhắc lại rằng tiền hậu bất nhất, anh nọ nói nọ, ông nói gà bà nói vịt, chứng tỏ rằng chế độ đang rất lúng túng trước sự chuyển biến của tình hình. Trong khi đấy thì cuộc đấu tranh quyền tranh ăn giữa nhóm lợi ích Bộ Quốc phòng và nhóm lợi ích Bộ Công an tiếp diễn. Trong những thời gian vừa qua thì nhóm lợi ích Bộ Công an bị nhóm lợi ích Bộ Quốc phòng truy xét nhiều. Nhưng mà phản ứng ngược bộ thông tin tuyên truyền ấy là gây ra sự lúng túng vừa rồi, khiến cho cái chế độ là lại phải quay về khui nhóm lợi ích Bộ Quốc phòng. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 20 tháng 6 ngày hôm nay. Vì là khui là Vũ Nhôm là bên Bộ Quốc phòng. Vũ Nhôm tiêu hơn 13 triệu đô la của ngân hàng, nhưng không nhớ, bây giờ đưa nó lèo vào tràn, nó hỏi cái 12, 3 triệu đấy đâu, nó không nhớ. Và cái gì để đăng lại truyền thông của nhà nước nhé. Truyền thông nhà nước hôm 20 tháng 6 đưa thông tin từ cơ quan công an cho biết, Vũ Nhôm, tức Phan Anh Vũ, đã không thành khẩn khai báo và hiện vẫn không nhớ đã sử dụng khoản tiền 13 triệu đô la làm gì. Đấy. Đi vào chi tiết thì tôi cái vụ này nó khui nhiều rồi, tôi lướt qua chi tiết và để tổng hợp cái đoạn cuối của bản tin này. Vào tuần cuối tuần trước, Văn phòng Đất đai thành phố Đà Nẵng và các tổ chức công chứng đã tiến hành việc phong tỏa không cho mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, ủy quyền tài sản của vợ chồng Vũ Nhôm để phục vụ công tác điều tra theo cáo buộc chiếm đoạt tài sản. Các tài sản được cơ quan chức năng kê biên thuộc Vũ Nhôm, theo truyền thông trong nước cho biết, bao gồm căn nhà tại đường Trần Quốc Toản, thành phố Đà Nẵng, mà gia đình Vũ Nhôm đang sinh sống, toàn bộ số cổ phần của Ngân hàng Đại Đông Á mà Vũ Nhôm đứng tên sở hữu và công ty Bắc Nam 79 mà Vũ Nhôm làm chủ. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kê biên thêm các tài sản gồm đất đai Sài Gòn và thành phố Nam Định do Vũ Nhôm đứng tên. Cái đấu đá giữa các nhóm quyền lực ở trong nước bây giờ nó đâm ra là nó hai chiều chứ còn một chiều nữa. Đây là thêm là một bằng cỡ bản tin ngày hôm nay của website Đại Kỷ Nguyên. Phiên tòa xử ông Đinh La Thăng đừng dừng giữa chừng cho phát sinh tình tiết đó. Thường thường phiên tòa là bản án bỏ túi, thế mà phiên tòa xử Đinh La Thăng kỳ này rồi nó có hai bên đưa ra cái biện luận này và một bên đưa ra một số tình tiết thì phiên tòa nó phải dừng lại, nó không dùng cái bản án bỏ túi nữa. Đấy là một hiện tượng rất lạ, chứng tỏ sự lúng túng của chế độ. Chiều 20 tháng 6, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Vinh Quang bất ngờ tuyên bố tạm dừng phiên tòa xét xử vụ án PVN ở mất 800 tỷ khi góp vốn vào Ocean Bank. Trao đổi với báo Pháp Luật, đăng ấy, một luật sư dự phiên tòa cho biết đầu giờ làm việc buổi chiều, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa để hội ý do có tình tiết mới phát sinh. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử tuyên bố tạm dừng theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát và sẽ mở lại vào 8 giờ sáng mai 21 tháng 6. Trước đó, theo báo Người Lao Động, trong phiên xử sáng cùng ngày, 4 bị cáo nguyên là thành viên của hội đồng thành viên PVN và các nhân chứng là thư ký hội đồng thành viên có lời khai mâu thuẫn liên quan đến lần góp vốn thứ 3 100 tỷ đồng vào PVN, của PVN vào Ocean Bank. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, nhân chứng thư ký hội đồng thành viên, khai gửi kèm theo công văn 124 do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Sơn ký gửi các thành viên hội đồng thành viên báo cáo, đề xuất việc PVN góp vốn bổ sung lần 3 vào Ocean Bank, có tờ trình của Tổng Giám đốc, công văn của Ocean Bank và dự thảo nghị quyết của hội đồng thành viên về việc góp vốn. Trong khi đó, các cựu thành viên hội đồng thành viên đều khẳng định ngoài văn bản 124, họ không nhận được dự thảo nghị quyết của hội đồng thành viên. Đấy là cái tình tiết mới đó. Sau khi tạm dừng phiên tòa, một nữ luật sư giải thích, nếu các thành viên hội đồng thành viên không nhận được dự thảo nghị quyết này, thì việc 4 trên 7 thành viên hội đồng thành viên đồng ý đề xuất tại công văn 124 không đồng nghĩa với việc họ đồng ý thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên về việc PVN tăng vốn góp 100 tỷ vào Ocean Bank. Tiền hậu bất nhất, chứng tỏ sự lung túng. Và đấu tranh bất tuân dân sự tiếp tục. Ngoài cái vụ hai cái dự án kia thì BOT, chúng ta thấy các tài xế làm cho BOT không thu được tiền là một hình thức bất tuân dân sự mà chính quyền nó không có bắt bẻ được. Bây giờ bản tin ngày 20 tháng 6 của Đại Kỷ Nguyên cho biết là một cái trạm BOT ở Tân Đệ. Thường, bây giờ không thu phí, không dám thu phí nữa rồi. Thì mỗi lần xe đi qua thì người tài xế ngừng xe lại, dỡ cái cổng ngăn bê các giấy tin tức ở trong nước, dùng cái cản xe tiếng Tây gọi là barrier. Bây giờ ở trong nước dịch luôn cái chữ phiên âm thành barrier luôn. Và cái một anh tài xế của đi xe đến đó, đến dỡ cái barrier lên thì nó gãy ra, thì chính quyền địa phương đổ thừa cho anh này là làm gãy để bắt tội. Mà anh này thì anh nói rằng thì là người có người ai cưa sẵn rồi thì nó dỡ lên thì nó gãy rồi. Và bây giờ hai bên đổ lỗi cho nhau. Và bản tin đặt vấn đề là nghi vấn nhân viên BOT Tân Định cưa barrier để bẫy lái xe. Các lái xe đi qua trạm thu với BOT Tân Định phản ánh nhân viên tại đây cố tình cưa gãy gần gãy thanh barrier để cài bẫy họ. Và phía trạm thì khẳng định không có việc nhân viên cài bẫy lái xe, thanh barrier được làm bằng nhôm. thì sẽ bảo nó bằng nhôm anh cưa ra, cưa mà vết cưa rất là nhẵn nhụi. Sự việc xảy ra khi chiếc ô tô 16 chỗ vừa tới trạm BOT Tân Đệ, một người đàn ông trên xe chạy xuống nhắc barrier lên để xe đi qua. Khi xe chưa chạm vào thanh barrier thì thanh barrier đã bị gãy rồi. Quan sát với gãy, người này thấy nó được gọt rất phẳng này. Rồi. Trước đó, ngày 5, 6 tháng 6, nhiều lái xe đến trạm thu phí BOT Tân Đệ nhưng không hợp tác, không mua vé trả phí, cố tình tông gãy barrier, đuổi đánh nhân viên thu phí. Công an đã triệu tập 3 lái xe đến trụ sở làm việc. Tại đây, các tài xế đã thừa nhận hành động sai trái của mình. Gần đây, các lái xe liên tục phản đối việc thu phí tại BOT Tân Định. Họ cho rằng trạm thu phí nằm ở một nơi, nhưng lại thu một nơi người dân không đi đường tránh, Đông Hưng vẫn phải trả phí. Ngoài ra, việc thu phí tại trạm BOT ngày quá cao. So với cao tốc Hà Nội Lào Cai, xây mới hoàn toàn, giá phí của người sử dụng phải trả là 1.200 đồng một km. Còn ở tuyến quốc lộ 10 từ Lào Yên Tân Đệ, cải tạo 5,5 km, nhưng lái xe phải trả 35.000 đồng. Tức là 6.300 đồng một km. Ủy ban tỉnh Thái Bình đã có văn bản về việc kiên quyết xử lý tình trạng gây rối an ninh trật tự, cản trở gây tắc giao thông tại trạm Tân Đệ. Tuy nhiên, những ngày qua, tình hình vẫn phức tạp, công an phải thường xuyên túc trực. Theo Vietnam Express, trong tháng 5, số xe vượt trạm khoảng 15.000 lượt, trung bình 483 lượt xe mỗi ngày. Tổng số thu thất thoát khoảng 1,71 tỷ đồng. Nửa đầu tháng 6 là 45.700 lượt xe, trung bình 4.301 lượt xe mỗi ngày, thất thoát khoảng 3,74 tỷ đồng. Cầu Tân Đệ Bắc qua sông Hồng, nối hai tỉnh Thái Bình và Nam Định là công trình nằm trên huyết mạch giao thông các tỉnh dọc quốc lộ 10 từ Thanh Hóa tới Quảng Ninh.
Chế độ nó lúng túng như thế. Và nó tiếp tục đưa ra tòa những người mà nó đã bị bắt từ lâu hay là mới bắt. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua cho biết là sắp xử phúc thẩm 3 thành viên phong trào Chấn Hưng Việt. 3 thành viên phong trào Chấn Hưng Việt là ông Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc sẽ bị đưa ra xử phúc thẩm vào ngày 10 tháng 7 năm 2018 tại Tòa án Hà Nội. Theo giấy báo số 8099 của Tòa án cấp cao Hà Nội được luật sư Hà Huy Sơn chụp lại và đăng tải trên Facebook cá nhân cho biết, lý do đem vụ án ra xử phúc thẩm là có kháng cáo của các bị can đối với các bản án hình sự sơ thẩm ngày 31 tháng 1 2018 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 19 tháng 6, luật sư Hà Huy Sơn đưa ra nhận định trước phiên xử. Thì ông luật sư biết rõ quá. Tôi thì nhận định phiên xử phúc thẩm cũng sẽ không có tình tiết gì mới cho đến nay. Không biết là đến phiên xử thì các bị cáo có thay đổi gì về quan điểm hay không. Tóm lại, tôi cho rằng nếu không có gì mới thì bản án có thể có sự thay đổi so với bản án sơ thẩm. Đây là phiên tòa công khai thì theo quy định người nhà cũng có thể tham dự như một người dân bình thường. Còn thực tế tòa có thực hiện cái quyền đấy của công dân hay không thì tôi cũng chưa biết được. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, Tòa án Nhân dân Hà Nội, Tòa án Hà Nội xét xử sơ thẩm 3 nhà hoạt động thuộc phong trào Chấn Hưng nước Việt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Các bị cáo bị tuyên các mức án như sau: ông Vũ Quang Thuận bị tuyên 8 năm tù giam và 5 năm quản chế; ông Nguyễn Văn Điển 6 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế; sinh viên Trần Hoàng Phúc 6 năm tù giam cùng 4 năm quản thúc tại gia.
hội đồng xét xử cho rằng cả ba nhà đấu tranh đã có hành vi tàng trữ tài liệu, làm, đăng tải các video có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên mạng Internet. Trong phiên tòa này có 7 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho 3 người, nhưng luật sư cho biết các luận chứng bào chữa của họ đều bị thẩm phán bác bỏ mà không suy xét. Án bỏ túi mà không suy xét. Chế độ của nó đang lúng ta lúng túng trên đà sụp đổ như thế. Và nó ứng phó sản, nó tạo ra những cái hệ quả ngoài sự tính toán của nó. Và trong cái tình hình thế giới mà tôi vừa tổng hợp như vừa rồi, các xu thế chống lại xu thế thời đại đang bị thế giới đối phó như thế, thì chế độ Việt Nam Cộng sản nó còn sống được bao nhiêu lâu nữa? Tôi xin hết.